Chủ đề mà tôi muốn gửi đến cùng với hội thánh trong buổi sáng hôm nay đó là điều phước hạnh còn ở phía trước. Đôi khi chúng ta tưởng rằng điều này nó chỉ dành đâu cho những thế hệ của tuổi trẻ. Nhưng khi đọc lời của Đức Chúa Trời, nhìn thấy sự thành tín của Ngài, nhìn thấy cách mà Ngài hành động cho những cuộc đời tin cậy và bước đi theo Chúa, tôi học biết ra được một điều: dù ở tuổi tác nào thì phía trước điều phước hạnh vẫn đang chờ đón mỗi cuộc đời của chúng ta. Chúng ta hãy thử nhìn xem cuộc đời của Abraham đến tuổi 100 rồi, ông làm gì có còn có quyền để mơ tưởng về phía trước. Ở cái tuổi đó thì người ta chỉ nghĩ về cái ngày qua đời thôi. Ở cái tuổi đó thì người ta sẽ nghĩ cái sự kết thúc hơn là nghĩ cái sự bắt đầu. Nhưng mà đối với Abraham thì lời hứa còn, thì phước hạnh phía trước vẫn còn. Ông không ngờ ở tuổi 100, ông lại có thêm một đứa con. Ông lại có một đứa con, đó là Isaac, đứa con của lời hứa. Rồi chúng ta hãy nhìn xem, ở tuổi 80, Môi-se, ông có những ước vọng từ khi còn tuổi thiếu niên. Ông ước làm một điều gì đó cho dân mình. Nhưng là đến tuổi 80, sống cô quạnh ở trong đồng vắng của Madian, tưởng rằng mọi sự dừng lại, nhưng không. Phía trước của ông vẫn là điều phước hạnh Đức Chúa Trời lớn để rồi đặt để trong cuộc đời của Môi-se. Cuộc sống của ngươi không phải chỉ là thuần tí, sanh lão bệnh tử, sanh ra rồi đến lúc già, già rồi bệnh rồi chết, theo quy luật của đời người, rồi để chấp nhận, rồi không cần phải suy nghĩ mơ ước điều gì nữa. Không, phía trước của ngươi vẫn còn, phía trước của tuổi 80 của ngươi vẫn còn. Chúng ta hãy nhớ trong Tân Ước, cụ Simeon cũng ở tuổi 80, bà Anne ở tuổi 84, họ trông đợi và cuối cùng họ cũng được nhìn thấy đứa con của lời hứa cho dân tộc mình là của Chúa Giêsu Christ qua bà Maria đem đến để dâng tại đền thờ. Ở cái tuổi đó mà họ vẫn còn nhìn thấy được những điều màu nhiệm chờ đợi trong suốt cả cuộc đời của mình. Rồi nếu chúng ta nhìn tiếp trong cuộc đời của Giô-se ở tuổi hơn 60, khi Môi-se qua đời thì lúc đó Giô-se cũng hơn 60, ông cảm thấy đầy những gánh nặng, tưởng rằng sẽ khó lòng để có thể đảm đương được cái sứ mạng. Như là Chúa nói không, trong Giô-se đoạn 1 câu thứ 5, Chúa có một lời hứa tuyệt vời cho cuộc đời của Giô-se. Xa hơn cuộc đời của Giô-se, chàng trai trẻ được đặt để một giấc mơ. Xa hơn cuộc đời của David, những người trai trẻ cũng được những khải tượng. Xa hơn có những cuộc đời được Chúa cho đầy dạy Đức Thánh Linh từ khi còn trong lòng mẹ, như Giăng Báp-tít. Tôi học thấy ra được trong Kinh Thánh, số phận nào, tuổi tác nào, cuộc đời nào, khi bước đi theo Chúa, nhận lấy sự kêu gọi của Ngài, tin vào lời hứa của Ngài, thì phía trước của họ luôn luôn điều phước hạnh vẫn chờ đợi. Tôi muốn hỏi, điều phước hạnh ở phía trước của chúng ta là gì? Chúng ta có tin điều tốt nhất đối với cuộc đời của mình không? Tôi có được quyền quyết định điều này hay chỉ là trông chờ vào sự may rủi của số phận? Tôi có được quyền tin vào điều này là nhờ vào đâu? Còn nếu trông chờ vào Chúa thì dựa vào đâu để tin? Tôi thấy một trong những cái thông điệp đầu tiên mà Chúa Giêsu nói trong nhà hội khi Ngài giảng cái thông điệp đầu tiên, nó mang một ý nghĩa tích cực, đầy hy vọng cho những người ở trong một tình trạng tệ hại. Nhưng rồi đến với Chúa, họ bắt đầu có một lời hứa ở phía trước cuộc đời của họ. Ở trong Luca đoạn 4, từ câu thứ 18 cho đến hết câu thứ 19. Chúng ta mở ra trong Luca đoạn thứ 4, từ câu 18 tới câu thứ 19. Thần của Chúa ngự trên ta, vì Ngài đã sức dầu cho đầu ta, đặng truyền tin lành cho kẻ nghèo. Ngài đã sai ta để rao cho kẻ bị cầm được tha, kẻ mù được sáng, kẻ bị hà hiếp được tự do, và để đồn ra năm lành của Chúa. Rồi trong một lần khác thì Ngài nhấn mạnh thông điệp này mang một lời lẽ xác quyết hơn: kẻ trộm chưa đến để cướp giết và hủy diệt, còn ta đã đến hầu cho chiên được sự sống và được sự sống dư dật. Chúng ta thấy đây là những thông điệp đầy sự tích cực và đầy sự hy vọng. Chúa nói, người đang ở ngồi trong chỗ có sự nan đề, hãy nhớ ánh sáng sẽ đến. Ta đến để cởi trói cho ngươi, ta đến để đem đến sự tự do trong đời sống cho ngươi, ta đến để đem cho ngươi một cuộc sống phong phú. Hình ảnh ẩn dụ ở nơi đây, Chúa nói, hàm ý một điều tốt nhất sẽ đến với người bước đi theo Ngài. Tôi nhận thấy một điều, hầu hết các trường hợp theo Chúa hoặc được Ngài kêu gọi đều được nói trước tương lai của họ. Abraham được biết trước điều phước hạnh ở trong Sáng Thế Ký đoạn 12, từ câu 2 tới câu 3, khi ông sắp sửa bước đi thì Chúa đã nói trước cuộc đời con sẽ như thế nào. Joseph thì được báo trước ở trong đoạn 1 câu 5, Chúa nói ta sẽ ở với ngươi, không ai nghịch cùng ngươi đâu, ta sẽ đồng công với ngươi. Joseph thì được biết trước qua một giấc mơ. Sứ đồ Phi-e-rơ hoặc Phao-lô thì cũng được Chúa báo trước điều gì sẽ đến với chức vụ của họ. Rồi lời của Chúa dành cho dân sự, chiên thì được cuộc sống phong phú, nhành nho thì sanh ra lắm trái. Tất cả mọi ẩn dụ đều hàm ý nói trước về số phận của mỗi một cuộc đời của chúng ta. Dù ở mức độ tuổi tác nào, nhưng một khi Chúa đã nói thì điều đó sẽ được ứng nghiệm. Ngay cả như cuộc đời của Jeremy, đó là một tiên tri của sự than khóc. Mọi người đều nói cuộc đời này đầy bi kịch, nhưng rồi hãy nhìn xem con người này đã nói như thế nào. Ta rằng, ta tự nói với mình rằng hết sức mạnh ta, dứt lòng trông đợi nơi Đức Giê-hô-va rồi. Hãy nhớ đến sự hoạn nạn khốn khổ ta là ngải cứu và mặt đất, mặt đấng. Hồn ta còn nhớ đến và hao mòn trong ta. Ta nhớ lại sự đó thì có sự trông mong. Ấy là nhờ sự nhân từ Đức Giê-hô-va mà chúng ta chưa tuyệt. Vì sự thương xót của Ngài chẳng dứt. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn, sự thành tín Ngài là lớn lắm. Hồn ta nói, Đức Giê-hô-va là cơ nghiệp ta nên ta để lòng trông cậy nơi Ngài. Đức Giê-hô-va mang sự nhân từ cho những kẻ trông đợi Ngài, cho linh hồn tìm cầu Ngài. Thật tốt cho người trông mong và yên lặng đợi chờ sự cứu rỗi của Đức Giê-hô-va. Khởi đầu thì tưởng dường như bế tắc, nhưng mà cuối cùng thì chúng ta thấy, cuối cùng con người này vẫn nói thật tốt cho người trông mong và yên lặng đợi chờ Đức Chúa Trời hành động trong cuộc đời của mình. Vì những người nào được Chúa kêu gọi thì từ trong lòng của họ đều biết chắc một điều, lời hứa của Đức Chúa Trời sẽ được ứng nghiệm trên cuộc đời của mình. Lời hứa phước hạnh của Ngài, lời bày tỏ của Ngài phải chắc chắn được ứng nghiệm trong cuộc đời của mình. Có quá nhiều điều xảy ra chung quanh cuộc đời của chúng ta. Có quá nhiều câu chuyện buồn xảy ra chung quanh chúng ta. Đặc biệt trong những thời điểm như thế này, người thì thất nghiệp, người thì có người qua đời, người thì sạc nghiệp, người thì khó khăn. Nhưng tôi tin phía trước cuộc đời của mình vẫn là những câu chuyện phước hạnh. Dầu chung quanh có xảy ra bao nhiêu câu chuyện buồn, câu chuyện thất bại, câu chuyện mệt mỏi, câu chuyện chán nản, nhưng phía trước cuộc đời của tôi vẫn là câu chuyện phước hạnh. Vì tôi được sự kêu gọi từ nơi Đức Chúa Trời. Chúng ta phải xác định rõ điều đó. Chúng ta phải biết chắc điều này. Tôi không nghĩ và tin rằng mình cùng lớn lên trong một bối cảnh với một cuộc đời thất bại, thì nếu cuộc đời người kia thất bại hoặc tuyệt vọng thì tôi cũng vậy. Không, không có nghĩa là mình lớn lên trong một bối cảnh với một người có một đời sống buồn thì tự nhiên cuộc đời tôi cũng ở trong bối cảnh đó thì cũng buồn. Không, hoàn toàn khác. Tôi thuộc về Đức Chúa Trời. Chúng ta thuộc về Ngài. Chúng ta có một số phận khác. Chúng ta có một lời hứa khác. Không có nghĩa là trong cơn khủng hoảng này mọi người thất bại về kinh tế thì tôi cũng thất bại. Không có nghĩa trong cùng một số phận này mọi người đều buồn bã thì tôi cũng sẽ buồn bã. Mọi người bệnh rồi chết thì tôi cũng sẽ bệnh và chết. Không, chúng ta phải sống với một ý tưởng khác. Ý tưởng đó nó thuộc về Đức Chúa Trời. Có một sự khác biệt lớn, đó là niềm tin của tôi trong Chúa, niềm tin của chúng ta ở trong Chúa. Tôi phải nói rõ điều đó. Bạn phải nói rõ điều đó với chính mình. Tôi có một niềm tin rõ ở trong Chúa. Tôi có một số phận khác ở trong Ngài. Đừng đồng quá số phận mình vào bi kịch cuộc đời của người khác. Đừng bao giờ. Đừng bao giờ nói rằng người kia cầu nguyện không hết thì tôi cũng cầu nguyện không hết. Không. Có những điều chúng ta thấy chưa thay đổi, nhưng không có nghĩa là sẽ không thay đổi. Giống như lời làm chứng của người anh em của chúng ta vậy. Nhiều năm rồi không thay đổi, nhưng không nghĩa là không sẽ không thay đổi. Có những điều đã kéo dài hàng trăm năm, nhưng không có nghĩa là thời gian sẽ không đứng về phía chúng ta. Dân Israel là một bài học lịch sử cụ thể nhất về lời hứa của Chúa được ứng nghiệm. Nếu vị đọc lại sách tiên tri Esai, trong từng tôi đọc là sách tiên tri Esai, Chúa nói rằng rồi ta sẽ trả cáo ngươi trở lại. Hỡi phương Bắc hãy buông dân tay ra, hỡi phương Nam hãy buông ta ra, hỡi phương Đông hãy buông ra, phương Tây hãy buông ra, bốn phương hãy buông ra để đem dân ta trở lại trên đất này. Và dân Israel là một bài học lịch sử cụ thể nhất về lời Chúa được ứng nghiệm. Cuối cùng năm 1948 rồi họ cũng trở về lập quốc. Sau hàng ngàn năm, 1878 năm bị lưu đày, dù nó có kéo dài hàng trăm năm hoặc hàng ngàn năm đi nữa, nhưng không có nghĩa là thời gian sẽ không đứng về phía người tin cậy nơi Đức Chúa Trời đâu. Môi-se có thể nghĩ đã hơn 400 năm rồi, đã gần 10 lần chịu tai nạn, nhưng lòng vua vẫn không thay đổi. 400 năm không có gì thay đổi hết, 10 lần tai họa đổ xuống mà vua cũng không thay đổi, thì ông nói rằng thì tôi vẫn phải tiếp tục thay đổi, tôi vẫn phải tiếp tục đến với Chúa, đến gần với Ngài hơn nữa, tin cậy Ngài hơn nữa. Có thể nói trên thế giới này chẳng có dân tộc nào như dân Do Thái. Lịch sử thì đầy bi thương, nhưng niềm tin vào Chúa thì vẫn không thay đổi, vẫn không thay đổi. Ý định của Chúa là chắc chắn, ý định của Chúa là chắc chắn. Khi Đức Chúa Trời hứa cùng Abraham và không thể chỉ nào đấng nào lớn hơn, nên Ngài chỉ mình Ngài mà thề với người rằng: chắc ta sẽ ban phước cho ngươi nhiều và khiến hậu tự ngươi sanh sản đông thêm. Ấy, Abraham đã nhịn nhục đợi chờ như vậy rồi mới được điều đã hứa. Tại sao ông phải nhịn nhục mà đợi chờ? Vì ông biết ý định của Chúa là chắc chắn. Phía trước của tôi điều phước hạnh vẫn còn. Đức Chúa Trời cũng vậy, muốn càng tỏ ra cho những kẻ hưởng lời hứa biết ý định Ngài là chắc chắn không thay đổi, thì dùng lời thề. Câu Kinh Thánh Hebrew đoạn 6, 13, câu 15, câu 17 để muốn nhắc định một điều gì? Ý định của Ngài là chắc chắn sẽ hoàn toàn ứng nghiệm trên cuộc đời của chúng ta. Chúng ta không cần phải coi số tử vi để biết mình là tốt hay xấu. Không, chắc chắn là tốt rồi. Không cần. Thuyết duy tâm thì nó định cho người ta cái sự may rủi. Nếu bạn xưng vào cái năm đó, giờ đó thì số phận của bạn được phước. Còn nếu không đúng thì số phận bạn khổ. Không. Chúng ta ở trong Chúa chắc chắn là tốt. Chúng ta không có bị tùy thuộc vào số phận của hoàn cảnh, vào giờ giấc của ai định cho cuộc đời của chúng ta. Thuyết duy vật thì cho chúng ta thấy rồi, bàn tay ta làm nên tất cả. Nhưng thành thật mà nói, cũng bàn tay ấy lại gây ra nhiều nỗi đau quá trong cái lịch sử của con người. Dầu rằng có nhiều tôn giáo tự cho mình có được sự mặc khải để biết con đường đưa đến sự cứu rỗi, thì duy nhất chỉ có Thánh Kinh có sự hỗ trợ của phép lạ và lời tiên tri để chứng minh Thánh Kinh là một thẩm quyền chân thật. Tôi nói xin thưa, nhiều tôn giáo lắm, gần đây người ta nói nhiều về ngày cuối cùng, về thời kỳ đại nạn cuối cùng, về sự kết thúc của thế giới này. Nhưng duy chỉ có Kinh Thánh là có hỗ trợ của phép lạ. Phép lạ không chưa đủ đâu, mà là lời tiên tri nữa, để chứng minh Thánh Kinh có thẩm quyền chân thật. Vậy thì chúng ta hãy tin vào lời hứa của Đức Chúa Trời chứ. Chúng ta không phải chỉ tin vào phép lạ đâu, mà chúng ta còn tin vào những lời hứa của Chúa trên nhiều lĩnh vực khác mà nó đã được ứng nghiệm nữa. Tôi thấy nhiều khi mọi sự ảnh hưởng từ cái sự dạy dỗ lắm. Chúng ta thường được dạy dỗ từ nhỏ phải biết đấu tranh, nào là phải biết chiến đấu, nào là phải biết căm thù kẻ giặc, nào là phải biết ngay từ còn thơ bé. Wow. Nhưng rồi khi chúng ta đến với Chúa thì chúng ta thấy Kinh Thánh thì hướng dẫn chúng ta, dạy cho con trẻ ngay từ nhỏ mình phải biết đặt đức tin nơi Chúa, chứ không phải dạy con trẻ ngay từ nhỏ phải biết hơn ai, giỏi hơn ai, tài hơn ai, khôn ngoan hơn ai. Không, mà phải biết đặt đức tin nơi Chúa. Kinh Thánh dạy và chúng ta nhìn trở lại những cái điều gì cơ bản của lẽ thật Kinh Thánh, thì chúng ta thấy những cái điều gì mà nó được hướng dẫn qua lời của Đức Chúa Trời, nó giúp cho chúng ta nhiều lắm trong cái cuộc đời của mình. Nó cho chúng ta có quyền để tin vào sự dẫn dắt của Chúa trên đời sống của chính mình. Khi một người tin vào lời hứa của Chúa, tin vào những điều gì ở phía trước tương lai cuộc đời của mình, thì nó giúp cho người đó chủ động hơn là thụ động. Chúng ta hãy nhìn thấy điều này ở trong Luca đoạn 12 câu 35 câu 37, Chúa đã nói một hình ảnh ẩn dụ với sánh giống như một cuộc đời của một người tin cậy nơi Đức Chúa Trời phải có sự chủ động. Lưng các ngươi phải thắt lại, đèn các ngươi phải thắp lên, hãy làm như người chờ đợi chủ mình ở tiệc cưới về, để lúc chủ đến gõ cửa thì liền mở. Phước cho những đầy tớ ấy, khi chủ về thấy họ thức canh. Quả thật ta nói cùng các ngươi, chủ sẽ thắt lưng mình cho đầy tớ ngồi bàn mình và đến hầu việc họ. Tôi đọc phân đoạn kinh thánh này và tôi ngẫm nghĩ, đây là điều mà Chúa dạy cho chúng ta đó. Người có đức tin thì phải chủ động, phải có một đời sống năng động. Lưng các ngươi phải thắt lại, đó là tinh thần của một người chuẩn bị. Đèn các ngươi phải thắp lên, đó là tinh thần của một người làm việc, tinh thần của một người tin cậy vào lời hứa của Chúa và bước đi chứ không thụ động. Lưng phải thắt lại, đèn phải thắp lên, đó là một đời sống năng động, chuẩn bị, tích cực, không thụ động để chờ xem hoàn cảnh sẽ đến với mình có tốt không. Không, đó là người phải đi ra gieo giống. Trước khi đã thấy 30, 60, 100 thì người đó phải đi gieo. Và tôi nhận thấy ra được một điều cơ bản cho một cuộc đời lưng phải thắt lại, đèn phải thắp lên, đó là một người học biết phải chuẩn bị về tâm linh của mình, chuẩn bị về đời sống của mình, chuẩn bị về nhận thức của mình, chuẩn bị cho công việc cuộc sống của mình. Người chuẩn bị tâm linh đó là người của sự cầu nguyện, người chuẩn bị cho đời sống đó là người phải chuẩn bị cái sự nên thánh, người chuẩn bị cho nhận thức đó là người phải học biết là hiểu biết lẽ thật của Chúa để định hình cho quyết định cuộc đời của mình. Người chuẩn bị cho công việc đó là người biết trung tín trong mọi công việc mà Chúa đã giao phó. Đó là người lưng phải thắt lại, đèn phải thắp lên. Tôi muốn làm rõ hơn để gọi là chuẩn bị tâm linh thì nó như thế nào. Người chuẩn bị tâm linh đó là người có sự cầu nguyện. Cầu nguyện là cách kết nối tâm linh tốt nhất giữa người với Chúa. Làm sao để mình kết nối được với Chúa? Tôi nghĩ chỉ có bước vào trong sự cầu nguyện. Cầu nguyện nó đem đến cho chúng ta có sức mạnh tinh thần, ý chí để đương đầu được với mọi hoàn cảnh, mà sức mạnh cơ bắp cũng như sự khôn ngoan không thể. Tôi tin trong mỗi một cuộc đời, rồi ai đó sẽ có một lúc sẽ đứng vào một thời điểm, phải đối diện với một thời điểm mà sức khỏe của mình cũng không đủ sức để đối diện được với nan đề. Sự khôn ngoan của mình cũng không đủ sức để đối diện với những nan đề phía trước. Nhưng mà khi bước vào trong sự cầu nguyện thì nó làm cho người ta có sức mạnh của tinh thần, có sức mạnh của ý chí, có sức mạnh để đương đầu được với mọi sự thách thức phía trước. Giống như cuộc đời của Daniel vậy. Đức tin mà không có cầu nguyện thì không biết bắt đầu hành động từ đâu. Bởi vì trong sự cầu nguyện thì người ta sẽ nhận biết được cái sự hướng dẫn của Chúa và biết bắt đầu từ đâu. Còn cầu nguyện mà không có đức tin thì công bố được mọi sự nhưng sẽ không có gì xảy ra trong mọi sự cả. Cho nên người chuẩn bị tâm linh phải có một đời sống của sự cầu nguyện. Khi người đó chuẩn bị tâm linh thì người đó phải chuẩn bị cái đời sống nên thánh nữa. Chuẩn bị đời sống bằng sự nên thánh. Cái chữ nên thánh là biệt riêng ra sống cho Chúa, phản chiếu tâm tánh và hình ảnh của Đấng Christ qua đời sống. Chính Đức Thánh Linh ở trong chúng ta và giúp cho chúng ta thực hiện việc này. Nhiều người nói nên thánh là gì? Nó có gì hết, nó chỉ là bạn biệt riêng ra, không có sống theo những quan điểm sai trật, nhưng sống theo ý tưởng của Đức Chúa Trời. Tôi thấy một trong cái quyển sách gần đây mà người ta gọi là bestseller, người ta đang ca ngợi một quyển sách rất là hay, thì tôi cố gắng tôi mua tôi đọc, bởi vì cái lời dẫn đầu là của Bill Gates, một nhân vật tỷ phú mà, cho nên mọi người tìm đọc quyển sách đó, đó là về lịch sử loài người. Thì tôi thấy trong cái tư duy của cái bài học ở nơi đó, trong cái quyển sách đó, thì người ta lại có những cái suy nghĩ mà đúng là thế giới của những người thế kỷ 21 này sẽ gặp nhiều vấn đề lắm, nhiều tư tưởng quá sai trật với những ý tưởng của Kinh Thánh. Giống như là khi một người đồng giới quan hệ với nhau thì họ chủ trương rằng về mặt sinh học không có vấn đề gì, chỉ tại có văn hóa thôi, văn hóa mới làm cho thành vấn đề thôi, chứ về sinh học đâu có điều gì là sai trật. Wow, họ đang cố gắng để chủ trương sự tự do quá mức, sự tự do mà ở trong sự sai trật. Rồi xem nhẹ cái đời sống nhân thánh. Xem nhẹ cái đời sống nhân thánh. Người xem nhẹ cái đời sống nhân thánh thì đó là một cái miếng mồi ngon mà ma quỷ thường lưu tới cái cuộc đời con người đó. Hãy cẩn thận, nên thánh không phải là yếu tố cần thiết để nhận được ơn cứu rỗi, nhưng nó là yếu tố cần thiết để giữ cái sự sức giàu lâu dài trên đời sống. Giống như vua Sô-lơ, ông được sự sức giàu, nhưng ông không có được giữ được cái sự sức giàu đó lâu, vì ông đã đi con đường sai trật. Nên thánh để thích hợp với cái địa vị công bình mà Chúa đã ban cho chúng ta, chúng ta phải chuẩn bị tâm linh, chuẩn bị đời sống để thích hợp với cái sự chọn lựa của Chúa, để phản chiếu được cái sự vinh quang của Ngài, để giữ lấy được cái sự sức giàu của Đức Chúa Trời, ơn của Ngài lâu dài trên cuộc đời của mình, để ma quỷ không có quyền đến gần mà cám dỗ mỗi đời sống của chúng ta. Đó là người hãy chuẩn bị cái đời sống của mình một cách tốt nhất. Rồi chuẩn bị về nhận thức. Bạn phải học biết lẽ thật. Muốn biết lẽ thật bạn phải đọc. Muốn hiểu lẽ thật bạn phải học. Muốn áp dụng lẽ thật bạn phải để nó vào trong cuộc sống của mình và thực hành. Và muốn từng trải trong lẽ thật, bạn hãy nhìn xem nó mỗi ngày trong những hoàn cảnh, đặc biệt trong những thời điểm khó khăn. Rồi sao hết điều gì? Khi chúng ta biết được lẽ thật của Đức Chúa Trời là chân lý, khi chúng ta hiểu ra được ý định của Chúa dạy dỗ cho chúng ta trong từng hoàn cảnh, khi chúng ta sẵn sàng áp dụng điều đó trong cuộc đời của mình, khi chúng ta từng trải được cái lời của Đức Chúa Trời nó đem đến sự thay đổi, sự đụng chạm, sự biến đổi trong cuộc đời mình thế nào, thì tự nhiên lòng của chúng ta sẽ sốt sắng chia sẻ lại lẽ thật cho người khác. Điều này rất là quan trọng. Làm sao một người có thể dạn dĩ chia sẻ lại lẽ thật của người khác khi người đó biết được ý định của Chúa, hiểu được ý định của Chúa, sẵn sàng đem nó vào trong cuộc đời sống của mình, từng trải điều đó một cách cụ thể và rõ ràng. Và khi những điều đó nó đã bắt đầu rõ trong cuộc đời của mình, thì người đó tự nhiên có xu hướng tự nhiên muốn nói về Chúa, muốn chia sẻ về Chúa, muốn đem cái thông điệp của Tin Lành đến với mọi người. Tôi gọi là chuẩn bị về nhận thức. Và điều cuối cùng là chuẩn bị cho công việc. Tôi tin người để có thể nhìn thấy cái điều phước hạnh phía trước trên cuộc đời của mình thì đó là một người chủ động chứ không thụ động. Người này khi bước vào trong công việc thì sẽ trung tín ngay cả trong những việc nhỏ. Tôi rất thích cái câu nói của mẹ Teresa. Trong một hội nghị giữa vòng nhiều các tôn giáo thì bà đã nói một câu như thế này: chúng tôi không có khả năng để làm những việc lớn, nhưng chúng tôi có khả năng làm những việc nhỏ với một tình yêu lớn. Tình yêu mà Chúa đã dành cho cuộc đời của chúng tôi. Vâng, hãy trung tín trong việc nhỏ. Hãy làm nó bằng một thứ tình yêu mà Chúa đã cứu chuộc cuộc đời mình. Chúa đã mua cuộc đời mình. Chúa đã thay đổi cuộc đời mình. Chúa đã ban phước cho cuộc đời mình. Hãy làm mọi sự như làm cho Chúa, như là làm một cách hết lòng. Làm không phải chỉ để tiếng khen con người, mà làm vì Chúa thôi, vì Chúa yêu tôi, vì Chúa đã cứu cuộc đời tôi. Tôi muốn làm được mọi sự để giống như cách mà tôi muốn đền đáp lại một phần nào những gì Chúa đã làm trong cuộc đời mình. Chúng ta làm vì đẹp lòng Chúa hơn đẹp lòng con người. Chúng ta làm vì không phải vì lợi lộc ích kỷ cá nhân. Và chúng ta luôn ý thức mình là một quản gia phải khai trình lại những gì Chúa đã làm ơn trên cuộc đời của mình. Tôi tin rằng với tư duy của một người Cơ Đốc, chuẩn bị tâm linh, chuẩn bị đời sống, chuẩn bị nhận thức, chuẩn bị cho công việc, chúng ta sống với những khuôn mẫu và những ý tưởng này. Đó là người mà Đức Chúa Trời nói ta muốn sức giàu, ta muốn đại dụng cuộc đời này, ta muốn sử dụng cuộc đời này. Xin Chúa ban ơn để từng hồi từng lúc, mỗi một cuộc đời của chúng ta, dầu ở độ tuổi tác nào, chúng ta vẫn tin rằng điều phước hạnh còn ở phía trước cuộc đời của chúng ta, vì lời hứa của Chúa, vì sự kêu gọi và sự chọn lựa của Ngài, và Ngài sẽ làm thành điều đó. Hãy chuẩn bị, hãy luôn luôn chuẩn bị tâm linh của mình trong đời sống cầu nguyện. Hãy trung liên chuẩn bị đời sống thực tế của mình bằng sự nên thánh. Hãy chuẩn bị sự nhận thức của mình, tư duy của mình bằng lẽ thật của Đức Chúa Trời. Hãy chuẩn bị trong công việc của mình bằng một hành động, bằng một thái độ làm việc với một động cơ trong sáng rõ ràng. Tôi biết chắc một điều, Chúa sẽ dấy lên một thế hệ mới, một thế hệ mà nó sẽ ảnh hưởng đến mọi lĩnh vực trong xã hội này. Không nhất thiết phải là một người trăng bày trong hội thánh, bởi vì người trăng bày hội thánh chưa chắc đã ảnh hưởng nhiều trong xã hội. Hãy để là một người làm việc trong xã hội, được sự sức giàu để ảnh hưởng trong xã hội còn nhiều hơn chức vụ của một người đang làm việc trong hội thánh nữa. Ở bất cứ nơi đâu, bạn vẫn là người để bày tỏ được sự vinh quang của Chúa, ân tứ của Chúa, sự thôn ngoan của Chúa và các ơn lành của Chúa một cách dư dật qua cuộc đời của mình. Nguyện Chúa chúc phước để dòng chảy ơn phước của Đức Chúa Trời từ thế hệ này qua thế hệ khác, đó là dòng chảy của Chúa không bao giờ bị khô cạn. Nó cứ chảy, nó cứ tuôn ra và nó cứ thêm lên theo thời gian, cho đến chừng mỗi một cuộc đời luôn luôn nhìn về phía trước và nói rằng điều phước hạnh vẫn còn ở phía trước cuộc đời của tôi. Ngay cả khi bạn kết thúc cuộc đời thì điều phía trước và phước hạnh vẫn còn phía trước cuộc đời của mình, đó là gì? Sự sống đời đời. Lúc đó chúng ta sẽ kinh nghiệm được sự cứu rỗi trọn vẹn cả phần hồn và phần xác trên mỗi cuộc đời của chúng ta. Amen. Bây giờ xin mời Hòa Thánh cùng đến với Chúa trong sự cầu nguyện trong thời gian này.